Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dòng suối nhỏ ngắm nhìn diện mục bản lai, đá xanh gật đầu khe khẽ, đành thôi dưỡng kiếp đó đây. Ngày về hỏi trời mưa nắng, đóa lai dịu ngát hương trình, quỳnh hoa tinh tường sắc thể, mười phương mai nở chân thường. Ngày về thâm gian hoa ly, bướm con dài bước tung tăng, lướt thướt trăm điều thiền vị, liêu hiêu vài tiếng.
Mời quý vị chắp tay lại để niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nay Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể quý đồng hương và quý Phật tử, hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2010. Chúng ta đang sinh hoạt Phật Pháp tại Chùa Phật Đà Úc Châu. Và ngày hôm nay cũng là ngày lễ quý kỵ của cố sư cô trụ trì Chùa Phật Đà. Thì năm nay là năm thứ 5. Năm 2005 thì cố sư cô theo Phật. Vào ngày 16 tháng 12 âm lịch. Hôm nay thì là ngày 17. Tức là trước sau một ngày. Thì đã nhiều năm qua, năm nào chúng ta cũng có tổ chức để tưởng niệm công ơn và công đức của cố sư cô đã xây dựng và đã hướng dẫn quý Phật tử đồng hương để có được cái ngôi chùa như thế này. Thì công đức đó thì suốt đời và mãi mãi chúng ta đều ghi nhớ. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái đề tài Phật Pháp mà ta thường hay nói tới, nhưng mà cái cơ hội để chúng ta đào sâu thêm chút nữa thì chưa có. Ngày rằm tháng 12 âm lịch đó, cũng là cái ngày mà Phật Thích Ca thành đạo. Thành thử mỗi năm á, thì từ hồi nhỏ, nói chung là theo truyền thống của Phật giáo thì chúng ta có làm lễ cúng Phật Thích Ca thành đạo. Tuy nhiên, đây là một cái điểm mà cho đến bây giờ cũng chưa có một tổ chức Phật giáo nào trên thế giới, cũng như là các vị tôn túc đề xướng. Thường thì chúng ta hay tổ chức ngày lễ Phật đản đó, long trọng, ngày đản sanh đó, thì rất là long trọng. Nhưng mà cái ngày mà Phật thành đạo hoặc là Phật nhập niết bàn thì chúng ta tổ chức rất là sơ sài. Cũng giống như bên đạo Thiên Chúa thì cái ngày mà gọi là 25 tháng 12 đó là ngày Chúa ra đời đó, thì bà con đạo Thiên Chúa làm lễ lớn. Còn ngày phục sinh đó thì cũng có làm lễ, nhưng cũng mang so với ngày mà Chúa Giáng sinh đó thì nó cũng nhỏ hơn. Không biết lý do làm sao quý vị lớn tuổi hoặc là những người mà đi trước đó, người ta quan trọng cái lễ Giáng sinh hơn là cái lễ thành đạo, hoặc là hơn là cái lễ phục sinh. Giống như ngoài đời mà cái ngày mà ngày ra đời, tức là sinh nhật á, thì tổ chức thường và là lớn lắm. Nhất là bây giờ mấy đứa nhỏ giống như mấy cô chú ở dưới ngồi dưới nhỏ đó, thì nó thông minh hơn người lớn nhiều. Thông minh ở chỗ nào là làm gì làm thì cái ngày lễ mà nó ra đời đó, cái ngày ta gọi là sinh nhật á, thì bắt buộc nhiều khi nó phải bắt cha mẹ phải tổ chức cho nó. Thì có một điều rất là hay là tại sao nó muốn như vậy. Thì nhìn chung tôi quan sát thấy thì đa số mấy đứa nhỏ bây giờ nó muốn tổ chức lễ mà gọi là gì, sinh nhật á, để làm chi vậy? Để trong cái dịp đó cha mẹ ông bà cho nó tiền để nó mua game nó chơi chứ gì. Thành ra đứa nào đứa nấy là cứ hăm hở chờ đến cái ngày sinh nhật á, rồi bắt đầu nó làm lễ rồi nè. Đứa vậy đó, cũng tùy theo cái quan hệ cha mẹ và cái quan hệ bạn bè gia đình đó, thì sau cái lễ sinh nhật nó cũng kiếm được 700-800 ngàn đồng, có khi hơn nữa, để nó mua game nó chơi như vậy chứ. Thì người lớn mình á, thì càng lớn tuổi thì cái lễ cái ngày sinh nhật á, chúng ta từ từ chúng ta ít có tổ chức. Tuy nhiên cũng vẫn còn những người mà người ta nhớ cái ngày sinh nhật, người ta tổ chức linh đình. Nhưng mà bên cạnh cái ngày sinh nhật á, thì cái ngày mà ta gọi là ngày giỗ, tức là ngày chết, thì chúng ta cũng được tổ chức chết nhiều khi 70-80 năm rồi. Ví dụ ông cố ngoại, cố nội mình nó chết 70-80 năm rồi, nhiều khi cả 100 năm rồi, mà mình vẫn làm lễ để mà cúng kiến, để mà tưởng niệm. Thì nó mang cái hình thức là tưởng niệm thôi, chứ còn những bậc cố nội cố ngoại mình hay là ông sơ ông sờ của mình đó, thì bây giờ nhiều khi đi giảng sanh đâu, ở cái cảnh giới khác rồi, nhưng mà mình vẫn làm. Trở lại để chúng ta nói là trong đạo Phật cũng vậy, ngày đản sinh đó, của Đức Phật thì được tổ chức rất là long trọng, và gần đây khoảng chừng 7 năm trở lại đây á, thì Ngài đản sinh được Liên Hợp Quốc công nhận. Và khoảng 7-8 năm trở lại đây thì Liên Hợp Quốc đứng ra, trên danh nghĩa thôi, đứng ra tổ chức lễ Phật đản, ta gọi là lễ Phật đản Liên Hợp Quốc. Thực sự thì tôi nói một cái này nó hơi mang tính cách nó chi tiết một chút, là quý vị đừng thấy là Liên Hợp Quốc đứng tổ chức như vậy là Liên Hợp Quốc lo hết, không có đâu. Liên Hợp Quốc đứng với cái danh nghĩa thôi, chứ còn không có cho ăn cắt nữa. Không cho ăn cắt nữa chứ đừng nói cho 5 sen. Toàn bộ á, các quốc gia mà đứng xin đăng cai tổ chức á, là những quốc gia đó họ lo. Ví dụ như bây giờ năm nay là Thái Lan tổ chức, thì Thái Lan phải lo từ A đến Z á. Liên Hợp Quốc được mời đến để mà tham dự, nhưng mà mang tiếng toàn bộ là phải dưới sự là coi như là giám sát của Liên Hợp Quốc. Thì những cái hoạt động khác tôi không biết sao, nhưng mà cái hoạt động mà Phật đản nè, tổ chức Phật đản là nó như vậy. Nó mang tính cách là hình thức, danh nghĩa nhiều hơn. Còn người nào đứng tổ chức thì người đó phải lo hết. Thì cái ngày này á, ngày Phật đản trở thành một ngày quan trọng. Nhưng mà tôi suy nghĩ, ngày Phật thành đạo nó cũng quan trọng, không có thua cái ngày Phật đản đâu. Mà thậm chí nếu ta mà nhìn ở góc độ lịch sử hoặc là góc độ nhân bản, tức là con người đó, thì ta mới thấy là ngày Phật thành đạo nó còn quan trọng hơn cái ngày Phật đản nữa. Vì sao? Vì ngày Phật đản đó, thực sự nói Phật đản chứ còn thực sự là ngày sanh của Thái tử Sĩ Đạt Ta thôi chứ. Đó. Thì lúc đó ông chưa có đi tu, mà cũng chưa thành Phật nữa. Nhờ có ngày thành đạo đó thì ta mới có đạo Phật. Không có cái ngày mà rằm tháng 12 âm lịch thì đạo Phật không có mặt trên thế gian này. Đứng về mặt lịch sử, còn đứng về mặt mà coi như là bản thể, thì dầu cho cái ngày này có hay không có thì đạo Phật vẫn xuất hiện, vẫn có. Nó có coi như là trong kinh điển người ta gọi là có từ vô thủy. Nhưng mà đứng về mặt lịch sử thì đạo Phật có từ lúc Đức Phật thành đạo, mà Đức Phật Thích Ca thành đạo. Và chính vì vậy cá nhân tôi thì tôi thấy là cái ngày Phật thành đạo đó, ngày rằm tháng 12 á, nó quan trọng. Nhưng mà có cái tại vì mình còn thấp cổ bé họng quá, mình còn nhỏ quá, mình nói cái này ra đó thì nhiều khi quý vị lớn tuổi nói sao mà suy nghĩ kỳ cục. Trong khi đó nào giờ người ta nói là ngày Phật đản mới là ngày quan trọng, thành ra ta mới tổ chức lớn. Còn ngày Phật thành đạo người ta đâu có tổ chức lớn đâu, vì nó không có quan trọng bằng cái ngày Phật đản. Người ta suy nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi suy nghĩ ngược lại là ngày Phật thành đạo nó quan trọng có nhiều khi còn hơn cái ngày Phật đản nữa. Cho nên chúng ta phải ngồi lại để mà chiêm nghiệm cái ngày thành đạo của Đức Phật. Bây giờ trở lại cái ngày thành đạo. Nói thành đạo có nghĩa là gì? Có nghĩa ta đạt được cái gì đó, hoàn thành một cái gì đó. Thí dụ như nói là ta thành nhân. Một con người đó nó thành nhân rồi có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó hoàn toàn rồi, nó không còn những cái vết, không còn những cái méo mó, mà nó hoàn toàn, nó tròn trịa, nó đẹp đẽ, thì ta gọi là thành nhân. Mà ngôn ngữ chữ Hán thì gọi là thành nhân chi mỹ, nghĩa là một người là hoàn chỉnh về thể chất lẫn tinh thần. Cho nên là một số người, thí dụ như còn một số quốc gia thì nó quy định là từ mấy tuổi đến mấy tuổi thì chưa phải là người mà trưởng thành. Còn mà từ mấy tuổi tới mấy tuổi mới là con người trưởng thành. À, thì ta gọi là cái gọi như là thành nhân. Thành nhân ở đây thì nó mang tính cách là đạo đức, và nó mang tính cách là cái con người nó hoàn thiện cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Thì ngoài đời ta gọi là thành nhân. Trong đạo thì ta có cái từ gọi là thành đạo. Thành đạo có nghĩa là thành Phật á. Là một vị Phật coi như là hoàn toàn đi đến cái quả vị cuối cùng trên cái con đường tìm cầu giải thoát giác ngộ. Thì bây giờ ta thử là tìm hiểu coi là chỉ có một Đức Phật thành đạo hay là mọi người đều thành đạo, đều có khả năng đó. Bây giờ ta thấy trong cái quá trình mà Đức Phật, trước khi Đức Phật thành đạo đó, thì Ngài cũng là một con người bình thường giống như mình thôi. Ngài cũng có gia đình, cũng có con, rồi cũng sống ở trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, và danh vọng thì cao tột. Những thứ mà chúng ta đang tìm tòi, chúng ta đang bươi móc, chúng ta đang cố gắng mà chúng ta làm cho được, cho đạt được. Ví dụ như bây giờ quý vị còn trẻ thì phải cưới vợ làm sao mà vợ nó phải đẹp, đưa ra nhiều cái tiêu chuẩn. À, vợ mình phải như thế này, thế nọ, thế kia. Hoặc là mấy cô còn trẻ thì phải có một tấm chồng cũng phải theo cái tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn nọ, tiêu chuẩn kia. Ví dụ như một cái tiêu chuẩn mà bây giờ thấy ở nước ngoài này ai cũng giống nhau, là tìm một ông chồng phải siêng năng đi làm, tiền bao nhiêu quá thì đem về cho mình xài. Đó là một tiêu chuẩn giống nhau đó. Mấy cô. Thì Đức Phật á, Thái tử Siddhartha có tất cả hết, nhưng mà Ngài không tìm thấy cái hạnh phúc ở trong đó. Trong khi đó chúng ta nghĩ là khi có tiền, có quyền, có vợ đẹp, có chồng ga lăng là có hạnh phúc. Nhưng mà đối với Thái tử Siddhartha thì Ngài thấy cái đó là những cái điều ràng buộc, khổ sở, và Ngài tìm một cái lối thoát. Còn trong khi đó thì mình á, mình thấy cái đó là cái mà sung sướng, cái vinh dự, có một người chồng đẹp trai, cao ráo, bảnh trai mà có chức phận làm giám đốc, hoặc là không có giám đốc thì cũng làm chức sắc gì trong chùa, thí dụ vậy. Là mình khoe cùng hết trơn rồi. Ha, mình nói là đó, tao có phước đó ha, tao mới được có ông chồng vậy. Ví dụ vậy. Còn Đức, còn Thái tử Siddhartha thì Ngài có đủ hết như vậy mà Ngài thấy không được cái gì hết. Và nhất là những cái hình ảnh mà khi đọc ở trong kinh tạng Pali này nói rất là kỹ. Những hình ảnh mà Đức Phật quên Thái tử Siddhartha khi chưa thành Phật á, Ngài cũng ham hố ở trong cái dục lạc. Nói thẳng ra thì có những cái hình ảnh mà ăn uống hưởng thụ ở trong hoàng cung á, mà xung quanh á là các mỹ nữ, là người gái đẹp hầu hạ, rồi ăn uống cho đến sáng. Những cái hình ảnh đó nó Đức Phật nói rất là kỹ ở trong kinh điển Pali. Và cuối cùng thì Ngài, khi mà Ngài nhìn lại, Ngài thấy Ngài nổi da gà, Ngài rùng mình, Ngài sợ. Sau những cái cuộc mà tri loạn trác tán thì Ngài thấy ra một điều là những cái này nó làm đau khổ con người, nó làm cho con người có thể bệnh hoạn. Từ những cái này tìm ra. Thì đây là một cái điểm mà mặc dầu chưa phải là Đức Phật, chưa có thành Phật, nhưng mà Ngài hé lên một cái ta gọi là tâm bồ đề của Ngài. Trong khi đó mình á, quý chúng sinh á, thì nó nhậu ngày này qua ngày nọ mà nó không thấy đau khổ. Thấy không? Nó ăn uống, nó hưởng thụ 30-40 năm. Cho đến bây giờ nó vẫn còn hưởng thụ, nó làm từ thứ hai mà cho đến thứ sáu, thì thứ bảy thì chủ nhật còn phải hưởng thụ à. Mà nó không thấy khổ mà thấy vui. Và chính vì vậy mà vẫn còn trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Còn Đức Phật á, Thái tử Siddhartha, thì Ngài thấy được ở trong đó nó có cái gì đó, nó chưa được nhẹ nhàng thanh thoát, và nó rất là nặng nề. Nhất là những cái hình ảnh mà ăn chơi nhậu nhẹt mà từ sáng cho đến nửa đêm đó, nhìn lại thấy có người thì ói mửa, rồi những cái hình ảnh, rồi hơi hám những cái món ngon vật lạ mà trước đó đó ta dành nhau mà ta ăn thì ngon á. Nhưng mà tới chừng mà xỉn rồi, à, nhậu đã rồi xong rồi ói ra thì nó trở thành cái gì đó, nó bất tịnh. Thì Đức Phật Thái tử Siddhartha, Ngài thấy được cái điểm này, thấy được những cái mà sau những cái cuộc tri loạn, sau những cái cuộc trác tán đó là những cái ê chề, bất tịnh, khổ sở. Cho nên Ngài mới nuôi ý nguyện tìm cái gì đó nó phải cao hơn cái đời sống này. Chứ một cái đời sống mà như vậy nó buồn tẻ, mà nó khô cằn. Và cuối cùng thì Ngài quyết định cái con đường đi tu của Ngài. Ngài đi tu 6 năm theo ở trong lịch sử khổ hạnh. Như nhiều lần tôi nói, những cái lối khổ hạnh của Ngài còn hay hơn cái lối khổ hạnh của những ông thầy mà chuyên về khổ hạnh nữa. Nhưng mà cuối cùng Ngài cũng không có thấy được cái đạo quả, không thành Phật, không đắc đạo. Và càng ngày thì Ngài càng khổ ở trong những cái lối tu khổ hạnh đó. Và sau cùng thì sao? Thì Ngài bỏ tất cả những vị thầy của mình, và Ngài quyết định đi đến cây ta gọi là cây Bồ Đề để mà ngồi thiền định. Thì ở đây một lần nữa chúng ta thấy được một cái hình ảnh, khi chưa đi tu thì hưởng thụ dục lạc, cũng không thấy hạnh phúc. Khi xuất gia đi tu rồi thì lại là tự hành hạ cái tấm thân mình. Có nghĩa là gì? Ép sát, ép đến nỗi mà không còn, còn hình như chắc cũng khoảng chừng 2-3cc máu gì đó. Ép sát đến nỗi vậy. Không thèm ăn chay nữa, không ăn gì hết. Một tuần lễ chỉ ăn có mấy hộp mè thôi, mấy hộp mè thôi, để đủ có một cái sức để mà sống thôi. Nhưng mà cuối cùng là cũng kiệt quệ, ngã quỵ, coi như là lết không nổi, ngã quỵ ở dưới dòng sông, ở trên cái dòng sông. Thì sau đó Ngài bỏ cái lối tu ép sát, và Ngài trở lại một cái đời sống không có ép sát nhiều, nhưng mà cũng không có dung dưỡng nuôi cái tấm thân này cho quá. Mà trong đạo Phật ta gọi là quyết định đi cái con đường trung đạo. Thì thành đạo giác ngộ ở dưới cội Bồ Đề là nhờ Ngài tự tìm ra một cái con đường ta gọi là con đường trung đạo. Không có giống như người đời mà hưởng thụ dục lạc, nhưng mà cũng không ép sát đến nỗi mà không đổ xăng mà bắt máy nó chạy thì xe nó không chạy được. Đây là một cái bài học đầu tiên trong cái ta gọi là thành đạo. Thành đạo có nghĩa là đi một cái con đường trung đạo và đạt đến cái cứu cánh của nó. Có nhiều người Phật tử khi đến chùa thì rất là hâm hở, tinh tấn. tinh tấn đến nỗi mà có thể 7 ngày không thèm về nhà luôn, ở chùa luôn, tụng kinh từ sáng tới tối luôn, để mà muốn thành đạo. Rồi làm những cái điều phước thiện, tức là rất là năng nổ làm. Nhưng mà làm trong cái quá trình làm mà có mà ai mà nói tới, động tới thì coi như bắt đầu bỏ, thì bỏ xuôi luôn. Thì Đức Phật dạy đó là một cái thái độ gọi là gì? Biên kiến, nhị biên, hay là gì? Là một chiều. Chính Đức Phật cũng thất bại trong cái nhìn này, cái nhìn một chiều này. Mà Đức Phật kêu mình đi là đi trung đạo. Tu hành đương nhiên thì phải tinh tấn, nhưng mà đừng ép sát. Đừng có chỉ một ngày mà ăn có 2-3 hạt cơm, hoặc là ăn chén cơm với muối tiêu, thấy không? Rồi muốn cho thành đạo, ăn một thời gian đạo đâu không thấy thành mà thấy bệnh, rồi đổ thừa cho nhớ bị gì tu á, tại bà tu á bà mới bệnh đó. Hồi đó bà không tu bà đâu có bệnh đâu, tại bà ăn chay đó bà mới bệnh đó. Và có nhiều người đi bác sĩ thì người ta nói sao, ta khuyên nên ăn mặn đi, thì ăn chay thiếu máu quá, thử máu quá, thấy thiếu ốc, thiếu sò, thiếu hến, thiếu cá, thiếu thịt ở trong máu á, thử ra toàn là cái gì, toàn là rau muống ha, rau chay, hoặc là chuối già, hoặc là cóc, ổi, mía, được không ha? À, những cái chất đó thì dư, mà chất khác thì thiếu, thành ra mới khuyên là thôi ăn mặn lại đi. Rất là nhiều người bác sĩ, tôi không nói hết, nhưng mà rất là nhiều, không phải là người ta sai, nhưng mà đứng ở trên quan điểm khoa học thì người ta bảo như vậy. Ngày xưa tôi cũng bị như vậy. Hồi còn ở Việt Nam thì tôi có một người bạn là bác sĩ, cũng cùng tuổi luôn đó. Thì nó cũng vô trong chùa, nó nói nhất quyết là nó nói mày ăn chay là mày không có trí khôn. Mày ăn chay là mày mà ăn chay là mày không có đủ cái máu đồ này nọ với cái chất khôn để nuôi ốc mày, thấy không? Cho nên là mày phải ăn thịt bò, mày phải ăn thịt heo, mày phải ăn, nói chung là phải ăn mặn. À, rồi ví dụ từ lúc đó tôi mới nói bây giờ ta không ăn mặn đó, mà ta ăn chay luôn đó, rồi sao nói vậy là mày chết sớm. Nhưng mà tới giờ tôi sống, hồi lúc nó nói tới giờ là cũng trên 20 năm rồi, mà mình cũng chưa chết, mà cũng rất là khỏe. Và có những điều mà nó, nhiều khi nó, cái cách nhìn của một số người ta gọi là khoa học á, nhìn nó cũng không có chính xác lắm, nó chỉ đúng được một phần nào đó thôi. Thành thử những người mà Phật tử mà đi ăn chay rồi có bệnh này bệnh nọ, hoặc là xanh rồi mất máu, hay là nhìn thấy trời ơi sao mặt xanh dữ vậy, nó tại ăn chay hết 3 tháng rồi, thành ra mặt xanh lè thiếu máu. Quý vị thấy mấy hòa thượng Đài Loan á, thấy không? Hoặc là mấy vị bên Ấn Độ đó, mà người ta ăn chay đó, ăn chay từ nhỏ luôn á, mà hòa thượng nào hòa thượng nấy thấy không giống như ông Phật Di Lặc à, đâu có thiếu đâu, không chừng dư nữa. Có một số vị là dư máu đến nỗi mà đi hiến máu mỗi tháng hoặc là mỗi 2 tuần á, có cái hạnh nguyện rất là cao thượng như vậy. Thành ra nói ăn chay thiếu máu nó trật, nhưng mà nó trúng đối với những người ăn chay mà như nãy tôi nói là hành hạ cái xác thân đó, là ăn thì chỉ ăn có nửa chén cơm mà à, hoặc là không ăn cơm luôn, bún ngon hơn ăn cơm, nhưng mà ăn bún với nước tương, thấy không? Hoặc là ăn mà kỵ, không ăn tàu hũ, thì đương nhiên ăn thời gian vậy thì sao, thì bệnh thôi, thì thiếu máu thì xanh xao thôi. Có nhiều người ăn mặn ngoài đời nhưng mà cũng sanh sao, cũng thiếu máu, cũng bệnh hoạn à. Và bây giờ khoa học bây giờ đó, họ đi đến cái kết luận là những người ăn mặn là những cái người mà mang những cái chứng bệnh trong người nhiều nhất, chứ không phải là những người ăn chay. Bây giờ họ khoa học, các nhà dinh dưỡng học họ chứng minh ngược lại như vậy, và họ khuyến khích nên ăn chay thì khỏe lắm. Ừ, ăn chay thì khỏe, đừng ăn mặn. Và hồi xưa thì tôi ở trong chùa thì ông hòa thượng ông hay nói, ông nói là cái thân thể này nó là cái gì, nó là cái nghĩa địa. Mà đó mình không hình dung ra được thân thể của mình, mà ông thầy cũng nói cái nghĩa địa. Nhưng mà bây giờ mình mới hình dung ra, mình mới thấy đúng. Nhất là ngoài đời thì hình dung nó dễ hơn. Không? Lâu lâu thì chôn con gà vô. Lâu lâu thì chôn nửa con vịt chôn vô. Lâu lâu thì chôn gốc tư con heo. Chôn vô. Cá, đủ thứ hết. Những cái đó, những cái con vật đó mình bỏ vào đây. Đây là một cái nghĩa địa không đái á. Ở ngoài Maravat á, bây giờ từ từ á, trên dưới 30 năm rồi, thì bây giờ nó đầy rồi. Cái nghĩa địa Maravat bây giờ tìm đất mà mua ngoài đó bây giờ cũng mắc, mà cũng khó lắm á. Nó đầy rồi. Nhưng mà cái nghĩa địa này nè, cái thân của mình nè, chôn hoài mà nó không có đầy. Hỏi ngộ vậy đó. Đây là một cái nghĩa địa gọi là giống như mà bán đất mà bán hoài, bán không hết đất. Còn ở mấy cái nghĩa địa khác thì từ từ nó đầy, đất nó không nở, nhưng mà người chết thì từ từ nhiều hơn. Cho nên là mã mồ ngoài đó bây giờ cũng rất là đông đúc. Chiều chiều khoảng chừng 4-5 giờ, 5-6 giờ quý vị ra ngoài đó bây giờ vui, rất là vui. Nó không giống như hồi xưa mà khoảng chừng 4-5 giờ mình không dám ra ngoài đó. Tại vì găng ru nó chạy, nó quan sơ lắm. Như bây giờ ra ngoài đó là một cái thành phố sống, chứ không phải thành phố chết. Hồi xưa thì người ta nói là những cái nghĩa địa là một thành phố chết. Nhưng mà thật sự, bây giờ không tin đi ra ngoài Maravat đi. Hoặc là những nghĩa địa khác, Wutna, hoặc là một cái chỗ mà ở quê cồ, là một thành phố sống, chứ không phải thành phố chết. Trong đó ta thấy được, ta nghe được những cái tiếng của những người khuất mặt, họ nói chuyện với nhau, họ tâm tình, họ có một đời sống rất là vui. Rồi bên cạnh đó có những cái hồ nước phun lên, rồi có thú, có đồ này nọ, nhiều khi ra ngoài đó còn vui hơn ở trong nhà mình á. Thỉnh thoảng quý vị nên đi ra ngoài đó chơi, cũng như là đi tham quan để giải sầu, đừng ở nhà hoài. Thì Đức Phật đó, thành Phật, cái đầu tiên là Ngài bỏ hai lối tu. Một lối tu ép sát khổ hạnh và một lối tu hưởng thụ dục lạc. Ngài bỏ hai lối tu này và Ngài đi con đường trung đạo. Đó là một cái bài học thứ nhất mà ta thấy được. Và cho đến bây giờ đạo Phật vẫn chủ trương là phải đi trung đạo, chứ không có ép sát. Người nào mà nói kêu là phải ép sát đi mới thành đạo, mới thành Phật, phải nhịn đói đi tu mới thành, chứ còn mấy người mà thấy mấy ông thầy mà ăn ngày 3 bữa, nhiều khi 4 bữa nữa, thì mấy ông đó dởm, không có thành. Còn người nào mà không ăn cơm hoặc là ăn mặn ít á, thì mình hãy lại đó mà mình lại đó để mà mình cung kính, vì đó là ổng sắp sửa thành rồi. Thì cái hay đó là người đó có cái sức đề kháng và sức chịu đựng hơn cái người mà ăn ngày 3-4 bữa, thì cái đó hay hơn chút đó. Nhưng mà không phải không ăn mà thành đạo. Bằng chứng là cái chuyện mà Đức Phật không ăn 6 năm trời mà đâu có thành đâu, đúng không? Thành ra đây là bài học đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ, thì quý vị chịu khó suy nghĩ thêm. Bây giờ một cái suy nghĩ thứ hai là Đức Phật Thích Ca thành đạo đó, thì Ngài thành là Ngài Ngài trở thành một cái con người khác, hay là Ngài thành thì cũng chính con người này. Thường thường thì mình nghĩ là khi mà trở thành một vị Phật rồi đó là nó không giống. Ví dụ như trở thành một vị Phật rồi đó thì hồi lúc chưa thành Phật thì mới có 40 kg à. Mà thành Phật rồi thì phải làm sao? Phải 80 kg. Người nào 80 kg mà thì được gọi là thành Phật. Ở trong đây có nhiều người thành Phật lắm đó, tại vì hơn 80 kg. Hoặc là 60 kg ta gọi là thành Phật. Không phải. Đức Phật thành Phật là sao? Cũng một con người đó, cũng một ông Sĩ Đạt Ta đó, nhưng mà sao, tại sao ta gọi là thành Phật và lấy cái ngày, cái mốc mà rằm tháng 12 âm lịch, lấy ngày đó là cái ngày thành Phật, và từ đó về sau là ta kêu là Đức Phật, không kêu Cồ Đàm nữa mà kêu là Đức Phật. Trong lịch sử ta thấy được, ở trong kinh điển ta cũng thấy được là Đức Phật thành Phật là gì? Là Ngài tự, chính bản thân Ngài, Ngài tự làm chủ con người Ngài. Làm chủ cái gì? Quý vị biết làm chủ gì không? Đức Phật không phải làm chủ một cái chùa. Đức Phật không phải làm chủ một căn nhà. Đức Phật không phải làm chủ một cái số tài sản nhiều. Mà không phải chỉ ở Ấn Độ mà ở các nơi trên thế giới, ví dụ vậy. Ta gọi là làm chủ, không phải. Đức Phật cũng không phải là làm chủ, khi thành Phật rồi không phải là làm chủ cha mẹ của Ngài. Không phải là làm chủ vợ con Ngài. Mà cũng phải là làm chủ tất cả những người đệ tử của Ngài. Cũng phải. Vậy Đức Phật làm chủ cái gì? Mà khi làm chủ cái đó được, ta gọi là thành đạo. Thường thì ta nghĩ là, và trong kinh điển Đức Phật hay nói là ta làm chủ tham sân si, là nói theo cái ngôn ngữ Phật học. Người nào làm chủ được tham sân si một cách hoàn toàn, người đó là Phật. Trong giờ phút đó, ta gọi là giờ phút khải hoàn đó, giờ phút thành đạo. Và vì vậy cho nên không phải chỉ có Sĩ Đạt Ta mới có khả năng thành đạo, hoặc là mới có khả năng làm chủ đâu, mà tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng đó. Ở ngoài đời, ví dụ như bây giờ ta không nói tham sân si chi cho nó nhức đầu. Ta nói bây giờ một người mà gọi là thành đạo, thành Phật đó, thì ta làm chủ được cái giận, cái hờn, cái ganh tị, cái phê phán người khác, cái đâm thọt. Nói chung là những cái tật xấu của con người mà không còn nữa ở trong con người này, ta làm chủ hoàn toàn, thì lúc đó ta là Phật. Lúc đó được gọi là thành đạo. Còn chúng sinh á, thì nó muốn làm chủ người khác không à. Nó muốn làm chủ người khác. Ngoài cái chuyện nó muốn làm chủ tài sản, vợ con, nó là vợ tôi chứ đâu phải nó bà nội tôi đâu mà nó làm chủ tôi, thí dụ như vậy. Nó là con tôi chứ nó đâu phải là má tôi đâu mà nó mà nó nói cái giọng đó. Thấy không? Nó là cháu nội cháu ngoại tôi chứ đâu phải nó là ông cố ông cơ ông sờ ông sẩm tôi đâu mà nó muốn leo đầu tôi. Tôi phải làm chủ nó. Và chính vì vậy, cho quý vị nghiệm lại đây, quý vị thấy quý vị sướng hay quý vị khổ? Khổ dữ lắm. Tại vì mình muốn làm chủ. Mà làm chủ cái kiểu đó là sao? Thứ nhất là khổ, thứ hai là đổ nợ. Có nhiều người ta có mấy vị Bồ Tát người ta xuất hiện, người ta cho làm chủ đi. Bây giờ muốn làm chủ, cho làm chủ, muốn làm chủ căn nhà, cho làm chủ căn nhà đó. Nhưng mà phải trả tiền bill, trả tiền mới trả hết. Thậm chí trả cái tiền mà mượn tiền trong ngân hàng luôn cho làm chủ. Rồng sinh sống mà trả. Khổ, rất là khổ. Còn đằng này Đức Phật không có làm chủ những cái thứ đó, mà Đức Phật làm chủ những cái thói hư tật xấu của một chúng sinh. Và những cái này mới là những cái mà làm cho con người đau khổ. Thói hư tật xấu không phải là cái gì đó nó ghê gớm, tất cả mọi người đều có hết. Khi chưa thành Phật thì có đầy đủ hết. Các Đức Phật, các vị Bồ Tát khi chưa thành Phật, các ngài cũng có giống như mình. Các ngài cũng hỷ nộ ái ố, cũng mừng giận thương ghét, yêu thích, móc ngoéo, giật cụ chỏ, gạt dò người ta, thí dụ vậy. Các ngài có đủ hết chứ không phải không có đâu. Nhưng mà sở dĩ các ngài mà ngồi trên bàn thờ mà mình mỗi ngày mình lễ lại là vì các ngài làm chủ được những cái thứ đó, không cho những cái thứ đó nó phát triển nữa, không cho những thứ đó có cơ hội phát triển, mà các ngài sống với một cái tâm hồn cao thượng, nhẹ nhàng, biết tha thứ cho mọi người. Còn mình là mình không có tha thứ, mà nhất là không tha thứ với tha nhân, với người khác. Mình được cái dễ thương là chúng sinh nó dễ thương là nó tha thứ, nó tu giờ con tha thứ, mà trước nhất con tha thứ chính cho con á. Hôm qua con thấy con làm đó bậy quá thôi, tự tha thứ cho con. Tha thứ để làm chi vậy? Để có cái cơ hội khác làm nữa rồi tự tha thứ nữa. Nhưng mà tha thứ với cho người khác thì không chịu, chết bỏ chứ còn không có tha. Nói tôi nặng quá mà, tôi vậy đây nè, thấy không? Mặt tôi cũng bự lắm đó, cũng đại diện đó. Đại diện là mặt bự đó. Mà nó gặp nó không chịu, không chịu nói tôi là đại diện, thấy không? Mà nó không có ngàn tới luôn, thậm chí nó không chịu giới thiệu, mất coi như là cái đó gọi là mất mặt. Tự nhiên tức đó. Rồi mình có một cái thói quen nữa là gì, là hay nói những cái lỗi của người khác. Lỗi của người khác nhớ hoài không quên đó. Thì cái điều này Lục Tổ Huệ Năng cũng nói, người tu hành mà chỉ suốt ngày mà chỉ suy nghĩ và chỉ thấy cái lỗi của người khác, thì thấy lỗi của người thì tự động lỗi của mình nó kế bên đó. Ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài nói trong kinh Pháp Bảo Đàm. Còn mình thì mình thấy lỗi của người không? Thấy ai cũng xấu hết, thấy ai cũng dở hết, chỉ có mình là số 1 là hay, còn người khác là phải số 2, số 3 cũng đỡ, số 2, số 3 cũng đỡ, cũng top 10. Nhiều khi nó không được vậy mà nó số nó không có số luôn, hoặc là nó vô số. Vô số có nghĩa là xấu vô số. hay là tội vô số. Mình có một cái thói quen đó cho nên mình không thành đạo. Còn Đức Phật, cái đặc điểm mà thành đạo thứ hai của ngài là ngài làm chủ được những cái thói hư tật xấu của một chúng sinh. Và tâm Bồ Đà Tát, tâm Phật của ngài mở rộng ra. Và lúc đó thì ngài nhìn sao? Ngài nhìn ai cũng là Phật hết. Cho nên ngài mới nói một câu là tất cả mọi người đều là Phật. Do vì mình nhìn mình thấy ai cũng tốt hết, cho nên mới dám nói một câu mà chỉ có Đức Phật, một bậc giác ngộ hoặc là những vị thánh đó, các ngài mới có trí tuệ và một cái tâm thương yêu, các ngài mới nói được là tất cả mọi người đều thành Phật, đều là Phật, đều giống như ngài. Còn chúng sinh đó thì nó nói là sao? Nó nói tất cả mọi người đều xấu hết trơn á. Con ở ngoài đời con đã chán rồi, con vô chùa sao con thấy con còn chán hơn nữa. Bây giờ con hết, con không muốn tu nữa. nhất là đi vô chùa Phật Đà chán lắm, nó nói vậy đó. Mà nó đi chùa, ở trong chùa cũng cả 20-30 năm rồi đó, mà nói một câu vậy thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là chưa giác ngộ, chưa thành Phật. Còn trong khi đó Đức Phật nói làm sao? Tất cả mọi người đều tốt. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là tất cả mọi người đều tốt, tất cả mọi nơi đều tốt, chùa Phật Đà tốt lắm, đẹp lắm. Những người Phật tử hàng ngày, hàng Chủ nhật đến chùa lúc nào cũng nở nụ cười hoan hỷ, nhìn thấy mà dễ thương, thấy mà muốn quỳ lại luôn. Ngoài ra gì nữa, còn có được một cái Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có cảnh đẹp, có hồ, có cá lớn cá nhỏ gì cũng có hết. Rồi có sen, rồi có cây đuôi chồn, rồi bây giờ có thêm mấy băng đá để cho ngồi nữa. Vậy thì quá đẹp rồi. Nhưng mà tại sao ta chán? Ta sống ở trong chùa mà ta nói câu đó ta chán thì làm sao mà kêu Phật tử nó về đây nó tu? Ta sống trong chùa mà ta sống trong đạo mà ta mở miệng ra ta không muốn tu thì làm sao mà kêu người khác tu được? Vì sao? Vì ta chưa giác ngộ, vì ta chưa thành Phật, vì ta chưa thấy được cái đẹp của cuộc đời này. Còn Đức Phật thấy cái đẹp, cho nên đối với cái người mà đạt đạo rồi thì chỗ nào cũng đẹp. Chùa Phật Đà đẹp, chùa khác cũng đẹp, thậm chí nhà thờ cũng đẹp, nói chung là chỗ nào mình cũng nhìn thấy đẹp hết. Cho nên mới có một cái câu mà các tổ hay nói là gì? Tất cả các nơi đều là đạo tràng để mà tu tập, chứ không phải chỉ có cái chùa không ta mới tu, còn chỗ khác ta không tu. Thậm chí bây giờ đi vô casino thua hết tiền rồi ra ngoài ngồi buồn quá thôi, ngồi lấy chuỗi ra ngồi niệm Phật. Dạ không? Cũng được vậy, phải không? Thì cái lúc đó đó là chỗ đó là gì? Là đạo tràng. Chỗ đó là đạo tràng đó, chứ không phải đạo tràng, không phải chỉ có chùa mới là đạo tràng. Thì tất cả các nơi mình đi đến đâu, lên núi rồi xuống biển, rồi thậm chí đi vô rừng, thậm chí đi ra ngoài Inala, phải làm sao tập đi ra ngoài cái chợ Inala mà ta thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát thì mới được. Nhất là đi vô mấy khu shop thì nó nhẹ nhàng thanh thoát dữ lắm. Thành ra mới sao? Mới mua đồ đầy 2-3 chiếc xe mà kéo đi re dòm lại thấy bà cụ, mà kéo 2-3 chiếc xe trolley đi. Thấy không? Nhưng mà ngày thường á, hoặc là ở nhà thì kéo không nổi. Nhưng mà tự nhiên đi vô mấy chỗ đó kéo nổi, ngộ vậy đó. Tại sao? Là chỗ đó là đạo tràng. Chỗ đó là đạo tràng, thấy không? Chỗ đó là chỗ có thể tu tập được. Phải tập như vậy, phải nhìn giống như Đức Phật nhìn. Thì cái điểm thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ là Đức Phật làm chủ, là làm chủ như vậy. Quý vị cố gắng tập làm chủ giống như Đức Phật. Và một điểm nữa mà chúng ta có thể suy nghĩ, thành đạo là thành cái gì? Ai cho ổng thành? Cõi trời hay là ông thần nào cho ông cái đạo quả mà vô thượng chánh đẳng chánh giác? Ông nào cho? Bây giờ ngồi suy nghĩ đi, có ai cho ông không? Hay là ông tự ông tìm, ông tự ông có? Trong đạo Phật đó, ngoài cái chuyện mà ta gọi là tự giác và giác tha, hoặc là cái gì có tha lực và tự lực, hay những cái ngôn ngữ đó ta thường dùng. Nhưng mà nói thẳng, trước Đức Phật Thích Ca, Đức Phật chính là Đức Phật là con người tự lực hoàn toàn đó. Còn sau Đức Phật Thích Ca cho đến bây giờ không có ai tự lực hết đó. Toàn là cũng tha lực. Ít nhiều thôi chứ còn nói mà tự lực. Trật. Nói mà hoàn toàn ta tu cái pháp này là hoàn toàn tự lực chứ không phải là nhờ tha lực. Nói là ta tu cái pháp này thì cái pháp này là của ai? Của Phật để lại. Thì Phật để lại là Phật cho ta rồi. Thì cái đó là tha lực của Phật rồi. Chỉ có Đức Phật đó là không có tha lực. Mà bằng chính cái khả năng của Ngài, trong suốt cái thời gian mà thiền định, mà phải quyết chí kìa, phải quyết tâm kìa, Phải thề một câu sanh tử, thề bán mạng á. Nói theo ngoài đời là thề bán mạng á. Thề sao? Nếu mà không thành đạo, nếu mà không thành Phật là chết ở tại chỗ này. Đó. Còn chúng sinh đó, nó thề khác, nó thề khôn lắm. Nó thề khôn lắm. À, đủ thứ cách thề mà ở ngoài đời hay thề. Rất là khôn. Đó. Còn Đức Phật là Ngài thề một câu là, và Ngài quyết chí Ngài ngồi ở đó. Sau 49 ngày theo lịch sử thì Ngài đắc đạo. Thì cái sự đắc đạo của Ngài là không phải do một ông thần nào cho Ngài hết. Cái quả vị mà ta gọi là tòa sen đó, quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, mà thường thường ta hay nói là ngồi hoa sen. Đắc đạo thì ngồi hoa sen, không nhất thiết. Có nhiều người đắc đạo đâu cần ngồi hoa sen. Nhiều khi đắc đạo mà nó không ngồi hoa sen mà nó ngồi trên cây nó đắc đạo. Hoặc là leo trên cây xoài, cái mít, cái ổi gì đó nó đắc đạo. Hoặc là không leo lên cây đó mà bơi ở dưới biển nó đắc đạo. Chứ không phải nhất thiết là đắc đạo là ngồi trên hoa sen mới đắc đạo. Ngồi trên hoa sen là một biểu trưng thôi. Bởi vì đạo Phật là đạo thanh tịnh và trí tuệ, thì cái hoa sen nó có những cái đặc tính đó. Cho nên Phật giáo các tổ mới lấy hoa sen để làm cái biểu trưng. Nói một con người mà thành Phật, thành đạo rồi thì ngồi ở trên cái hoa sen đó. Thì cái hoa sen làm cái gọi là một cái bông mà nó tồn tại được là nhờ nước sình. Và phải một cái loại sình, nó là sình nó thúi cái bằng kinh khủng á. Càng thúi chừng nào thì hoa sen càng tốt chừng đấy. Đây là cái điểm đặc biệt của hoa sen mà đạo Phật nói là một người thành Phật là phải ngồi trên cái hoa sen là vậy. Chứ đâu phải mà một cái cảnh giới mà ngồi toàn là thấy gì đâu mà mấy người mà ngồi trên hoa sen mà lúc lắc. Cảnh giới mà ta nói gọi là Tây Phương. Thành tu cuối cùng không thành thánh thành gì mà thành cái bông sen. Mọi người là bông sen. Nói kiểu đó mà mình tin theo cái kiểu mà chữ đen, nghĩa đen đó là không ai dám tu đâu. Vì sao? Làm người khó quá mà. Mà bây giờ tu cuối cùng không làm người được mà thành làm bông. Thành được cái bông sen đỡ mà thành cái bông bụp là mệt nữa. Hoặc là thành với cái bông này là mệt nữa, bị cắt, bị nhéo, bị đủ thứ hết trơn. Thấy không? Là mệt nữa. Bông sen bộ không có sao cũng bị cắt. Đi chưng cúng vô này, cúng vô kia. Thành ra cái bông sen, ngồi thành đạo là ngồi trên bông sen đó, là biểu tượng thôi. Đã nói cái gì đó? Là trong cái sự ô uế mà ta vươn lên để mà trở thành một con người thanh tịnh. Mà cái vươn lên đó không phải là do ai ban tặng. Sự thành đạo của Đức Phật Thích Ca là không do một ông Phật nào cũng cho hết. Không do một ông thần nào cũng cho hết. Mà tự bằng cái khả năng của Ngài và cái sự kiên quyết của Ngài mới thành được. Chứ không phải nói mà tu sơ sơ, nói mà con quy y năm giới con thành chứ thầy. Thành. Cũng thành đó. Nhưng mà chưa thành đạo. Mà dùng theo tiếng Anh á, thì chữ đạo á, chữ D thì viết thành chữ D thôi. Thì này nó không thành đạo mà đọc theo tiếng Anh thì nó thành giao.
Cho nên có nhiều người mới đọc tiếng Anh mà không, tiếng Việt mà đọc thành tiếng Anh đó, thì người ta mới nói là dao nào cũng là dao. Thì đạo nào cũng là đạo, thì nếu mà mình viết đủ rồi, đạo nào cũng là đạo, nhưng mà giờ đọc thành dao nào cũng là dao. Thì đó, thành nó thành dao chứ không phải thành đạo. Tôi mới năm giới mà thành đạo gì? Không có chịu phát tâm sao thành đạo được? Không chịu từ bỏ những cái đam mê, cái dục lạc, thói hư tật xấu sao thành đạo được? Còn Đức Phật từ bỏ, và phải từ mình, tự mình từ bỏ kìa. Mà không có ai ép buộc, không có ai coi như là hứa hẹn, nói là từ bỏ nó đi, giống cũng như đứa trẻ vậy đó. Nói con bỏ cái đó đi ha, ba cho con kẹo. Thì hồi còn nhỏ đó thì kẹo, đứa trẻ nó thích kẹo thì mình nói là dụ nó cho kẹo, tự động nó bỏ liền. Tới chừng nó lớn lên một chút thì dụ kẹo nó hết được rồi. Phải sao? Con bỏ đó đi, ba cho con cái máy vi tính xách tay, nó mới bỏ. Chứ bây giờ cho sô-cô-la, cho kẹo nữa, nó không thèm nữa. Rồi nó lớn lên chút nữa, nó biết yêu đương, nó biết lập gia đình, thì nó thôi con bỏ cái đó đi. Bây giờ cho nó cái computer nó không chịu đâu, mà phải cho nó cái nhà hoặc cho nó chiếc xe hơi nó mới chịu. Thì Đức Phật dụ phương tiện mà dẫn dụ cho các chúng sanh nó tu hành cũng giống vậy. Mà trong kinh Pháp Hoa là một cái kinh mà nói cụ thể rõ ràng cái đó nhất. Hình ảnh một cái nhà lửa. Nhà lửa là gì? Là một cái ngôi nhà mà bị cháy hỏa hoạn, giống như ở dưới Mêu Bình đi, một cái hình ảnh vậy đi, nó khủng khiếp như vậy đó. Thì con người đang lao nhau trong đó, rất là nhiều người đang lao nhau trong đó, đi ở lại trong đó đang chi vậy? Để mà moi móc những cái tiền ta còn nhét ở trong hộc tủ. Đô la còn nhét ở trong toilet. phải ở lại để mà sao, để mà moi móc ra chứ không mất. Thì Đức Phật với một cái người mà có đầy đủ trí tuệ và cái tình thương, thì ngài mới tuyên bố, ngài nói thôi bỏ hết đi, chạy ra ngoài này để mà sống, ra ngoài này đi, ta cho mỗi đứa căn nhà hết. Nói theo ngôn ngữ bây giờ, còn cô trong kinh điển thì nói gì, cho một chiếc xe, ở trong đó toàn là xe dởm không à, xe gắn máy, xe đạp, xe Honda, xe gì đâu. Bây giờ ta ra đây, ta cho mỗi đứa một chiếc xe hơi, xe Mercedes. Thì nó nghe nó khoái, nó bỏ, nó chạy ra. Thì thiệt, ông cha ông giàu mà, cho nên khi ra đó ông cho đứa một chiếc hết. Chạy đã xong rồi cũng chán, thì Đức Phật mới nói không, xe có xe mà không có tiền xài, có xe mà không có nhà ở cũng khổ rồi con ơi. Thôi bây giờ không cho xe nữa, mà cho nguyên cái nhà bự, có tiền để mà sống sung sướng suốt đời. Thì Đức Phật mới nói bây giờ bỏ đi, xe mà xe dê cũng dởm lắm, ta so cho xe trâu á, cho chiếc xe trâu á. Trong kinh Pháp Hoa nói là cho một chiếc xe trâu. Ở ngoài đời mà ví dụ như nói theo cái văn hóa mà của Việt Nam mà nghe nói cho chiếc xe trâu là chạy rồi, không dám nhận. Xe trâu phải cài. Nói Phật ơi, con có sẵn 2-3 chiếc xe trâu rồi, Phật cho con chiếc xe trâu nữa con cài chết con sao? Cho nên bây giờ không có nói xe trâu, mà nó phải nói xe khác. Thì trong kinh điển nói là bởi vì ngôn ngữ của Đức Phật, ngôn ngữ hồi đó thì xe trâu là xe số 1, coi như là nhất, không có cái nào bằng. Cho nên Phật mới nói vậy. Xe trâu là tượng trưng cho cái gì? Cho Phật thừa, cho coi như con đường để đi đến cái cứu cánh giải thoát. Còn những cái xe kia, xe mà mấy năm trước ổng cho đó, xe đó không phải là xe đi đến cái cứu cánh giải thoát mà tạm thôi. Giống như mà xe năm giới, xe thập thiện là mấy xe đó tạm thời để mà sử dụng thôi. Còn một cái loại xe
cao cấp, đầy đủ tiện nghi, thấy không? Là một cái loại xe gọi là Phật thừa đó, quả Phật, quả vị Phật, mà không phải là ngài cho đó. Nhưng mà nếu mà mình biết xài thì mình mới, nó mới còn. Ngài nói cái con đường giác ngộ đó, nhưng mà có giác ngộ là phải tự mọi người, và bản thân của ngài là một bằng chứng. Ngài không van xin. Trong kinh điển chưa từng thấy là Đức Phật ngồi mà Đức Phật van xin giống như chúng ta. Và mà quá trình tu tập của ngài là ngài kiểm soát cái nội tâm của ngài, không có cho những cái loại ma ở trong cái cơ thể, trong tâm của ngài quấy nhiễu. Ma ở ngoài thì không nhầm nhò gì hết, mà ma chính mình là ma đó. Con ma này mới đáng sợ, còn ma ngoài không đáng sợ đâu. Có gì đi nữa nó cũng lè lử, nó cũng nghe răng sợ một chút vậy thôi, chứ còn nhưng mà không sợ. Cái con ma mà mình không thấy được đó, mà nó sát bên mình đó, con ma đó mới là con ma đáng sợ đó. Chứ còn ma mà ở xa xa tới, hoặc là nó có hình ảnh ghê sợ đó, Đức Phật không có nói, Đức Phật không có sợ những cái loại ma đó. Và ngài khắc phục được, ngài tự ngài thành đạo là do cái nỗ lực của ngài. Còn chúng ta ngày hôm nay đó, chúng ta có phước là chúng ta là đệ tử của Phật. Con đường của Đức Phật đi đã để lại cho chúng ta, có bản đồ của Đức Phật để lại cho mỗi người một cái hết ha. Mà nói theo bây giờ là mỗi người có một cái bản đồ về cái gì mà chính phủ nó bán gắn ở trong xe, kêu là gì, cái gì mà coi như bấm vô cái tự động nó hiện lên đường nào đi đâu vậy đó, mà còn đi lạc vậy đó, mà còn đi lạc á đó. Thì mỗi người đều có hết, mỗi người trong xe đều có hết. Cái đó là Đức Phật đã để lại cho chúng ta, đó là một cái mai phước, ta không cần tìm tòi nữa, mà cứ thế mà ta đi thôi. Nhưng mà cái đi vẫn là gì, vẫn là tự mỗi người quyết định mình đi hay là không đi. Chứ không có ai bắt buộc, mà không có ông thần thánh nào bắt buộc, không có ông thầy nào, không có bậc đạo sư nào bắt buộc. Và nói thôi con đừng đi, thấy mệt quá, tội nghiệp quá, thôi ngồi đó chơi đi. Rồi vài bữa ta đem cái bông sen lại ta cho ngươi. Không có ông thần thánh nào, không có Phật nào mà nói vậy. Mà trong khi đó nếu mà có đi nữa cho, nhiều khi mình cũng thèm ngồi nữa. Nói thôi bông sen ngồi nó đau lắm, thấy không? Ngồi niệm, ngồi gì đó, cái niệm, hoặc là cái ghế salon á, êm chân nó êm hơn. Nó ngồi ghế salon chứ không ngồi niệm, ví dụ vậy. À, là cái đam mê của chúng sanh nó vậy. À, còn cái thành đạo của Đức Phật là nhiều cái yếu tố, quý vị chịu khó quý vị suy nghĩ. Nhưng mà những yếu tố mà nãy giờ chúng ta thảo luận với nhau, chia sẻ với nhau đó, nhớ là ba yếu tố căn bản để mà đi đến cái con đường thành đạo, hay là thành Phật, hay là thành thánh, hay là trở thành một cái con người hoàn hảo, là nó gồm ba yếu tố đó. Mà cái ba yếu tố này nó không phải là chỉ có Đức Phật mới có, mà mình không có, mình cũng có đầy đủ giống như Đức Phật. Mà con cái là mình dở hơn Đức Phật một chút thôi. Đức Phật 10 mình cũng 9 hoặc cũng 8 à, thấy không? Thành ra mình mới ngồi đây. Chứ mình dở hơn nữa thì mình đâu ngồi đây. Mình cũng giỏi đó. Mấy Phật tử, mấy vị Bồ Tát ngồi đây là giỏi rồi. Nhưng mà chưa được 10, mới có 9 hoặc 9 rưỡi thôi à. Cho nên mới gọi là Bồ Tát thôi. Còn mà vài bữa mà nói người nào mà được 10 giơ tay lên nha. Hả? Hoặc là bữa nào mà được 10 ăn cái là cho tôi hay. Thấy không? Được 10 giống như Phật đó. Mà nói thầy. Giờ hôm nay con tu nhất là bữa nghe nói như vậy là nghe ngồi con thấy con được 10 điểm rồi, tự con cho con 10 điểm luôn đó nha. À, thì cứ lại đây để ta ăn mừng. Ăn mừng cho cái sự vĩ đại của một con người. Thấy không? Là một con người thành Phật, một con người đã thành Phật. thì lấy cái ngày đó làm cái ngày thành Phật luôn, cái ngày mà ngày vía, ta gọi là vía thành đạo. Đức Phật Thích Ca có cái ngày vía thành đạo của ngài, Đức Quan Âm cũng có cái ngày vía, mỗi ngày đều có một ngày thành Phật, thành riêng của mình. Thì quý vị cũng vậy ha. Phật Thích Ca thì thí dụ như rằm tháng 12 đi, bữa nay ví dụ như sau cái buổi này, một lát xuống dưới hội trường ngồi, đang ngồi ăn cái tô hủ tiếu, tô bún gì, tự nhiên giác ngộ thành thí dụ vậy, thấy không? Thầy lấy cái ngày này làm cái ngày thành đạo luôn, là gì? Là 17 tháng 12, là cái ngày thành đạo của ông Bồ Tát Nguyễn Văn gì đó, Trần Văn gì đó. Đó thì đâu phải chỉ có ngồi Bồ Đề mới thành đạo đâu, mà ngồi trong hội trường cũng thành đạo được. Đâu phải chỉ nhịn đói mới thành đạo, mà nhiều khi ăn bún ăn, hoặc là ăn hủ tiếu cũng thành đạo được. Đó. Ngồi ăn mà đang ăn mà chưa hết nửa tô mà tự nhiên thành đạo rồi không ăn nữa đâu ha. Rồi ngồi tới chiều luôn là biết rồi đó ha, là chắc chắn là người đó thành rồi đó ha. Thành ra quý Phật tử cũng lưu ý nha, từ đây tới chiều mà còn cái người nào mà ngồi chỗ mà còn nửa tô bún đó thì là biết rồi đó, cho hay nha, là biết người đó thành rồi đó, thành đạo rồi đó ha. Ráng nha, thì hy vọng là từ đây tới chiều thế nào cũng có người, chứ không lẽ không có 200-300 người, không lẽ không có được người sao? Phải không? Mình cũng có sẵn rồi, chỉ có một cái là bây giờ chỉ khéo một chút là thành thôi. Thì đó là cái ý nghĩa, một chút suy nghĩ về ngày thành đạo của Phật Thích Ca. Và hy vọng là cái ngày thành đạo này nó trở thành một cái ngày quan trọng và nó thiêng liêng. Nhờ cái ngày này mà ánh sáng chân lý nó mới mở, và cái con đường mà đi đến quả vị Phật nó mới nhiều. Cho đến bây giờ biết bao nhiêu vô số Bồ Tát, vô số Phật là nhờ cái ngày này, nhờ cái ngày này. Và các tổ sư mà nhiều vị mà ở Trung Hoa, ví dụ như ngài Ấn Quang, ngài những vị mà cận đại, hoặc là ở Việt Nam mà các ngài thành đạo đó, cái quá trình, cái con đường thành đạo của các ngài rất là gian nan, chịu nhiều thử thách, chứ không phải mà thành mà cách dễ dàng, giống cũng như mình ăn hủ tiếu đâu, không phải vậy đâu, mà rất là cực khổ. Có nhiều vị mà ngồi thiền, ở trong kinh, trong thiền sử tôi đọc, có nhiều vị ngồi thiền mà nhập định rồi đó, nấu nồi khoai lang, mà cái nồi khoai lang đó nó thành meo luôn, thành mốc luôn, tức là ngồi thiền mà đi vô cái trạng thái định đó 3 tháng trời, 3 tháng ngồi bất động như vậy, 3 tháng mở mắt ra cái nồi khoai là nó thành mốc, thành meo luôn, mà xung quanh cái cốc của ngài đó là cỏ mọc lên đầy hết, mà ngài tưởng đâu giống cũng như là một bữa ăn thôi. Cái sự quyết tâm của các ngài vĩ đại và nó lớn như vậy, so lại với mình bây giờ không có nhầm gì hết, ngồi 2 tiếng đồng hồ mình thấy mình đau chân rồi, thấy không? Tụng kinh lại chừng 108 lại là mình thấy mình mệt rồi. Thôi bữa nay khỏe lại bù 208 lại luôn. Ngày mai khỏi lại, ngày mai mệt quá không lại. Bữa nay khỏe, ăn chay thay vì ăn chay, tháng này tôi ăn chay theo cái phát nguyện của tôi, ăn chay 4 ngày. Bữa nay thấy khỏe, người dư máu, thôi kỳ này ăn chay 8 ngày để tháng tới khỏi ăn. Tháng tới cái tháng Tết đó, mà ăn chay nó lỗ lã vô cùng. Đi đâu cũng có đồ ngon hết trơn, mà bây giờ cái tháng Tết mà bắt ông thầy cũng bắt ăn chay là thôi, cái tháng này còn ăn bù nha, còn ăn 8 ngày á, tháng tới khỏi ăn. Thì tu cái kiểu đó đó là không có thành được, không có thành đạo, thành gì được hết trơn. Ha, mà tôi nói nãy tôi nói thành, mà thành thành đao chứ không có thành đạo, thành dao chứ không quên. Thành dao đi chặt đầu này, đi chặt đầu kia. Chứ không có thành, không thành đạo được. Ra thành đạo, muốn thành đạo thì phải giống như Đức Phật mới thành đạo được. Thấy không? Con đường của ngài đi, mình bắt chước mình đi theo giống vậy là chắc chắn thành liền. Mà thậm chí bây giờ đi khoảng chừng, giống được khoảng chừng phân nửa thôi cũng thành rồi. Bây giờ hiện đại rồi, không giống hoàn toàn. Không cần vô rừng, hồi xưa thì Đức Phật vô rừng, còn mình giờ mình không thèm vô rừng, ở khu Inala chơi vậy đó cũng thành luôn. không thèm vô trong sâu làm chi. Bây giờ nó hiện đại nó khác. Còn bây giờ hồi xưa Đức Phật ngồi thiền là phải chiêm nghiệm đủ đủ thứ hết. Bây giờ khỏi luôn. Bây giờ bấm cái tivi ngồi coi mấy ông hòa thượng giảng, mình cũng thiền định vô đó được. Thấy không? Cái phương tiện bây giờ dễ thành hơn hồi xưa. Mà không chịu thành nữa thôi. Cái tivi phải bự, đầu máy phải xịn, coi nó phải sắc sảo đó, đủ thứ hết. Cái phương tiện bây giờ nó quá đầy đủ mà mình không chịu tu, không chịu thành nữa là thôi, làm gì. Thành ra không cần phải giống như Phật 100%, phần nửa thôi cũng thành rồi, chắc chắn vậy đó. Nhưng mà mình không chịu làm phần nửa, làm được chút thôi. Nhưng mà cũng làm được chút đó mà có phước vô lượng vô số rồi. Thì hy vọng là cái ngày thành đạo này mọi người đều ý thức. Và những người mà Phật tử mà muốn cầu giải thoát thì lấy cái ngày này để mà chúng ta suy nghiệm thêm, phát tâm tu thêm nữa. Thì đó là những cái mà ngày hôm nay nhân ngày lễ quý kỵ của cố sư cô, chúng ta có những cái chia sẻ như vậy. Và cầu nguyện cho mọi người, mọi Phật tử hay là không phải là Phật tử, đều ý thức được cái ngày này và muốn có được cái ngày thành đạo như thế này, giống như cố sư cô rồi đó. Thấy không? Tu ta tưởng đâu là lớn tuổi rồi tu dở, nhưng mà không chọn cái ngày nào, để chọn ngay cái ngày của Phật thành đạo mà viên tịch. Đó là một cái để chúng ta suy nghĩ. Và khi mà ngài đã thành đạo rồi, cố sư cô đã thành, coi như là được về cõi Phật rồi, thì ở dưới này dầu cho mình có cúng cái ngày thành đạo hay là mình cúng cái ngày khác, sư cô cũng hoan hỷ và cũng cười. Thấy không? Cười và hỗ trợ cho mình thôi. Cười là thấy mình còn đang bơ vơ, đang lạc lõng, đang không có chịu tinh tấn. Cô cười. Và lúc nào cũng phù hộ cho chùa Phật Đà, phù hộ cho những người gần gũi, thân cận với sư cô. Thì đó là cái tâm của những vị Bồ Tát. Người ta đến cõi đời này là người ta làm, mà không phải chỉ chết rồi thì thôi, mà vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục nhắc nhở. Không biết mấy vị trong gia đình của cố sư cô có được sư cô nhắc nhở không ha? Chứ còn mấy người đệ tử của sư cô hoặc là mấy người mà quen thân giống như tôi đó, là được sư cô nhắc nhở nhiều lắm á. Về khiều khiều nói sao mà 5 năm rồi mà tôi đi rồi mà ông chưa đi ông. 5 năm rồi mà tôi đi rồi. Thấy không? 2005 tôi đi rồi mà giờ 2010 mà ông chưa đi ông. Hả? Ông đi chứ. Ông đi theo tôi. Chết phức cho rồi đi. Ông ở đây làm gì? Nhắc nhở vậy đó mà tôi cũng chưa chịu đi. Chưa chịu chết. Tại vì sao? Vì ở đây còn cái cõi ta bà này mà với cái nhìn của người tu thì vẫn còn vui. Thôi sư cô thông cảm, con ham vui một chút. Còn ở lại đây, ở chùa Phật Đà tu, mau đắc đạo, giống như sư cô rồi đó. Thôi chúng ta chắp tay lại để hồi hướng, rồi chúng ta bắt đầu khóa lễ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời quý vị